Chào mọi người, tôi đây. Tôi trở lại với một chu kỳ chẳng phải buông. Nó đến như một lẽ tất yếu ở giai đoạn mà tôi lại thấy mệt một chút và bế tắc nhiều chút như mọi lần. Tôi tin rằng trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mình đã lớn hơn, rồi lại lớn hơn. Nỗi sợ và nỗi buồn cũng vì thế mà dày và đặc sệt lại. Nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ có viết: cả một thời thơ ấu mong được lớn, đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm. Phải rồi, khi đứng trước một vấn đề kể cả vui hay buồn, thì con người ta dù muốn hay không cũng chẳng thể tránh khỏi những nỗi sợ cứ ùn kéo đến. Như cái cách mà thời tiết mùa hè chẳng ý chẳng tứ, cứ thế vả những cái tát nóng vào những tâm hồn kể cả nóng hay lạnh. Và rồi sao nhỉ? Ai mà chẳng sợ. Sợ ít hay sợ nhiều chẳng thể là một thước đo hay một quy chuẩn nào để nói rằng đó là vấn đề của người trẻ, người đang lớn, người trưởng thành hay cả là người thành công. Phiên phiến sống thôi chứ nhỉ. Tôi cho rằng và tôi vẫn đang cho rằng quan trọng là chúng ta nhìn nhận và đối mặt với sự bức bối đó trong tâm thế và với góc nhìn ra sao mà thôi. Nó khiến tôi nhớ đến mấy lời tặc lưỡi cho qua cô vài gã nhậu trong quán muộn. Ui giời, sao mà phải xuyến, nghĩ ít đi cho dễ sống. Nói mồm là thế, chính tôi đây đôi khi cũng phải tự hoài nghi về khả năng đánh giá rủi ro và tính lạc quan với những nỗi sợ sẽ xảy đến. Kéo theo đó là chuỗi dài tâm tư về mọi điều vặt vãnh mà mọi người vẫn thường đề cập đến. Nào là vòng an toàn, nào là làm thuê cho ai, nào là bè, nào bạn, nào là đôi lứa, nào là cơm, nào áo, nào gạo, nào tiền. Rồi tôi lại tìm đến cái ý tứ mà tôi đã vô tình ghi chú lại vào dịp 8 tháng 3 năm nay. Nó đến từ một bó hoa mà cả team đã tâm huyết dành tặng cho chị sếp đáng mến, cốt là để bày biện và tìm cách giải quyết cho tâm tư của chính mình một chút thành thời. Tôi sẽ bắt đầu với một cách đáp lời quen thuộc mà ta thường thấy ở vài cuộc thi tài năng sắc đẹp gì đó cấp độ trung học phổ thông ở giai thoại những năm 2015 trước đây. Vậy thành thời là gì và một chút là bao nhiêu? Đó phải chăng là một ý niệm hay một cảm giác thoải mái nhất của tâm tư loài người đối với mọi cá thể và mọi khoảnh khắc ư? Hay đơn giản chỉ là cái thoáng chốc như khi hoàng hôn rực hồng hoặc một cơn gió mát rượi hiếm hoi trong chiều hè oi bức nhỉ? Liệt kê đủ ra thì có mà hết ngày. Và việc liệt kê hết ngày đó tôi đánh giá là chỉ tốn thêm thời gian mà thôi. Và rồi sau thất thảy, tôi tự hỏi rằng cái đích đến cuối cùng của đời người có phải chỉ là một chút thành thơi trong ngoặc kép sau quãng thời gian dài hơi đã cày ải và chinh phục cuộc sống quá phức tạp và khó tính này. Đó phải chăng là một cái kết đủ đẹp sau một mối tình, một tiếng kha khản đặc sau ngụm bia đầu tiên vào ngày đầu tháng 6, một chút hãm được giảm tải của cái thời tiết ẩm ương, một tiếng thở đã bớt dài khi chạm mốc KPI vừa đủ, một mức thu nhập đủ nhiều cho tâm tư trở nên thoáng đãng. Rồi sao? Và rồi sao nữa? Nhiều khi tôi thấy đồng cảm với dòng suy nghĩ của nhân vật nam chính trong Rừng Na Uy. Mình chỉ là một thằng bình thường, gia đình bình thường, học hành bình thường, mặt mũi bình thường với những ý nghĩ bình thường trong đầu. Nhưng rồi, ánh đèn lại cắt nhẹ cái dòng tâm tư đó một cái ngọn lịm và chính xác một cách bất ngờ. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn, thế giới này vận hành theo cách luôn ghi ta xuống. Dù bạn có cảm nhận khiêm tốn và mong muốn trở nên bình thường tột độ, thì một chút thảnh thơi có vẻ chỉ như là một khoảnh khắc ngắn ngủi, chợt ẩn, chợt hiện và bị giằng buộc bởi quá nhiều yếu tố trong cuộc sống muôn hình vạn trạng này. Bất giác trong dòng cảm xúc hỗn độn đó, tôi tự hỏi, nhưng nếu chúng ta cứ phó mặc và tin rằng cuộc sống vốn đã được sắp đặt sẵn một cách thiếu ngăn nắp thì sao? Một câu hỏi có lẽ chỉ làm tăng thêm nỗi buồn, chứ làm gì có câu trả lời nào thỏa đáng đâu nhỉ. Tôi vẫn thường nhắc lại một cách vô thức điều mà bạn tôi đã từng nói khi chứng kiến bạn bè đồng nghiệp xung quanh tôi thở dài ngao ngán. Biết buồn và được buồn khiến mình có cảm giác mình được tồn tại và thực sự tồn tại. Rồi như thường lệ, mọi người giật mình nhìn tôi như một vật thể lạ mang hình hài cậu trai đôi mươi hoặc có chút gì đó chấm hỏi với kiểu tư duy của thanh niên trông thì bình thường này. Ấy thế, tôi lại thấy có chút hả hê về điều mình vừa nói, một kiểu dùng mình dễ chịu. Phải rồi, đó là những điều tôi nghĩ trong lối sống hướng thành thơ của mọi người khác, chắc chẳng bao giờ tồn đọng những dòng suy nghĩ kiểu như vậy. Suy cho cùng chẳng phải phân định quá rạch ròi. Dù ít hay nhiều thì một chút thảnh thơi với mỗi người đều có sự khác nhau mà. Tôi có thấy nét cười chấm phá của chú xe ôm ngay lề ngã tư Sở vào một ngày nắng. Tôi có nhìn được bước chân sáo khó tin của cô lao công vẫn còn đeo khẩu trang sau cơn mưa đêm muộn. Tôi cảm nhận được nụ cười ngắn mãn nguyện của một tuyển thủ liên minh sau chiến thắng trong một cuộc chiến dưới kèo. Tôi cũng có đồng cảm với dáng ngồi vất vưởng đôi chân của bác bảo vệ già trên chiếc thùng rác hình trụ ở ga tàu La Thành. Tôi thấy cả tôi đã mỉm cười mãn nguyện trong khoảnh khắc chuyển giao tuyệt vời từ hoàng hôn sang trăng tỏ của bầu trời Sapa ngày hôm đó. Và tôi tin rằng tất cả điều trên đều là những chiếc thảnh thơi mà mỗi người vô tình được diện kiến trong cuộc sống hàng ngày và hiếm có thời gian để nghiệm lại như tôi đang đề cập đây. Và vào ngay lúc này, tôi cũng đã tạm gác lại các bản nhạc quen đang replay, đặt quyển sách đang kỳ vọng đọc sang một bên và chơi một ván điện tử vô tri. Tôi tin đó là chiếc thảnh thơi mà tôi đang mong muốn. Nhiều khi bất giác, tôi muốn là một người vô tri, làm nhiều việc vô tri, cảm nhận cuộc sống vô tri và tận hưởng một cách vô tri. Tôi muốn dừng dưng trong đúng một ngày ngắn ngủi vô tri, nhưng phải đẹp và ngon. Đẹp từ thời tiết, cảnh vật, đẹp từ cốc cà phê và ngon trong từng cảm nhận. Ấy thế là đủ để cân bằng lại nếp sống phức tạp, không chứa đựng sự vô tri này. Lại là một ý tứ văn chương hay ho tôi đã nốt lại, và tôi thấy nó hợp với chủ đề này đấy. Còn bao nhiêu chủ nhật, bao nhiêu trăm chủ nhật như thế này nữa trước mặt tôi, im ắng, yên bình và cô liêu, tôi không lên dây cót vào những ngày chủ nhật. Chính xác một cách tuyệt đối, ý tứ đó hệt như bản photo quá đỗi trọn vẹn của tiếng lòng tôi vậy đó. Khỏi cần tự nhủ thì tôi đã luôn chắc chắn rằng, cho dù tôi có không phải đi làm thứ bảy, thì tôi cũng sẽ không lên dây gót vào những ngày chủ nhật. Bối cảnh nào cũng thế, một mình, đôi lứa, ba lứa hay đội nhóm gì đó, tôi sẽ cho phép mình ở ngưỡng mấp mé giữa thư giãn và tận hưởng. Thêm nữa, tôi không thích mình lao lực và trở nên lao lực như cái cách mà con người ta vẫn thường huyên náo ở những câu chuyện tiêu cực. Tất nhiên, khỏi cần chỉ dạy cho tôi thấy, ở những hoàn cảnh bắt buộc thì vẫn sẽ có người bắt buộc phải lao lực và lạc lối. Tiền hay rất nhiều đầu mục cốt lõi khác vẫn luôn là nguyên nhân của rất nhiều nguyên nhân khác. Đó là một quan điểm cố hữu và hoang ngoải. Thêm một cái đấy mà tôi cũng sẽ lại rào trước với những ai có đang tò mò ngay đến tận đây. Đó là tập podcast này sẽ dài phết đấy. Bởi một chút thảnh thơi với tôi đôi khi còn là được nghe, đọc và mong muốn được mọi người cùng biết đến những bầu trời văn chương vô tận trong một số mối quan hệ ít ỏi của tôi. Do đó, tôi sẽ chia sẻ lại câu chuyện đó ở đoạn kết ngày hôm nay. Những ngày cuối cùng. Hội nhân viên cũ của nhà băng nọ hôm nay hẹn nhau ngồi tâm sự. Bữa cơm trưa, cả nhóm luyên thuyên về những câu chuyện nặng mùi chính trị và những khúc bi thương. Đoạn sử ca hồi chúng mình được nhắc đi nhắc lại, để rồi cùng nhau cảm thán và hoan ca. Cũng đã có một thời huy hoàng đến thế, thật sự. Những ngày chạy việc bên nhà băng nọ cũng xa rồi, người ấy tự hào lắm. Lúc ra ngoài ngẩng mặt lên là đang làm cho tư bản giàu có. Hệ thống banh có tài sản 100.000 tỷ đồng, không dễ gì có cửa mon men đặt chân vào. Dọc đại lộ triệu đô của Sài Gòn, logo và bảng hiệu sáng loa mắt. Đi dọc đường bờ sông vẫn thấy có chút gì đó phô trương. Thế mà thời thế nghịch hành, vận đổi sao rời, người đi kẻ ở lối vô tình. Cái thời mạt vận, nó bám lấy chủ của nhà băng, chẳng có gì là mãi mãi quý vị ạ. Hội chị em giờ mỗi người mỗi ngả, đa phần vẫn giữ lửa nhiệt thành cho công ty cũ, vẫn là những thành viên sôi nổi bậc nhất của hội hóng biến và review công ty. Sự nhiều chuyện xuất phát từ những năm tháng làm việc nhiều kỷ niệm với một môi trường. Để đến khi rời xa nó, người ta cũng không lỡ quên những gì đang xảy ra ở thực tại. Có lẽ cái cảm giác con người ấy là món quà mà những người nặng lòng còn giữ lại cho nhau. Kiểu cố nhân lâu lâu mới gặp, mà hễ gặp thì lại nhiều chuyện. Nhà băng thay chủ mới, đồng nghiệp cũ, người thì định cư nước ngoài, vài người dính vòng lao lý, vài kẻ thì bon chen xuôi ngược. Thấy thương họ, thương luôn cả mình. Rốt cuộc thì ai cũng phải sống, phải vượt qua những nghịch cảnh có phần khắc nghiệt. Người ta phải đi lên, phải nhìn về tương lai và cuộc sống phía trước. Cứ thế mà mấy cái tình yêu nhỏ nhoi, tình yêu còn con với doanh nghiệp thuở nào cũng tan biến hoặc chết hẳn. Hôm nay lúc ngồi đặt vé để đi coi mấy bé đen hồng nhảy múa, vô tình nhìn thấy đồng nghiệp cũ mặc đồng phục của một nhà băng mới. Kịp chào nhau ý ới một tiếng và kịp chúc mừng người ta thoát được cái mớ bòng bong của hiện tại đơn nhàu nhĩ. Cũng mong những người bạn khác tìm được đường cho chính mình. Mong rằng chúng mình vẫn còn tình yêu cho cái nôi nhỏ bé ấy. Dù ít ỏi và hạn hẹp niềm tin yêu, cũng mong bạn hữu luôn hồ hởi và lạc quan. Thành phố mình đang vào một mùa mới lạ lùng lắm. Mùa những tòa nhà văn phòng thiếu bớt bóng dáng của các chú ong thợ. Làn sóng layoff là những cơn thịnh nộ tưởng chừng như rất nhỏ, rất nhợt nhạt nhưng lại âm thầm nuốt mất sức chống cự của nhiều người. Những cánh tay vươn dài đợi giúp đỡ, áp lực sinh nhai mà giới làm thuê phải còng lưng gánh vác. Những sự vụ vô hình nhưng khiến bao trụ cột gia đình phải lắng lo suy nghĩ, vắt tay lên trán mà ngán ngẩm, nhưng lại sợ hãi và không có giải pháp để đối diện. Những chiều mưa xám xịt, thành phố cùng nhịp xe bon bon cứ thế lăn những bước chậm chậm. Chẳng ai biết ngày mai sẽ thế nào, chẳng ai muốn mình sẽ là một trong những nhân vật kém cỏi bị con sóng dữ kia nuốt mất. Chỉ biết ước và cầu mong bình an, hoặc biết bơi để thoát nạn, hoặc gặp được đội cứu hộ để cứu mình. Mong những công nhân lao động kiếm cơm như mình và bạn sống tốt, chân cứng đá mềm, chúng mình yêu hết mình nơi tạo ra sinh kế và giúp mình trả nợ thẻ tín dụng. Hy vọng tổ chức cũng yêu lại mình như thế. Câu chuyện của bạn tôi là vậy đó. Hôm nay đến đây thôi nhé. Cảm ơn và tạm biệt.